theo dòng thời sự câu chuyện giật hụi vừa xảy ra ở Queensland trong cộng đồng người Việt của mình á, thì Bính Ngọc muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện này dưới góc độ pháp lý. Thì những cái nạn nhân của cái chủ hụi này chủ yếu là nhiều người Việt trong cộng đồng của chúng ta, là những cái chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thợ nail và nhiều người lao động khác. Cái sự việc mà bị giật hụi ở Queensland dẫn đến nhiều gia đình họ rơi vào hoàn cảnh éo le khi mà chủ hụi lập nhiều dây hụi mới có, cũ có, và mỗi dây hụi với số tiền đóng lên đến gần cả ngàn Úc Kim trong mỗi 2 tuần. Và gần đây thì chủ hụi lấy lý do về Việt Nam rồi trì hoãn không cho hốt hụi. Và sau đó và chủ hụi đã cắt liên lạc với những cái hụi viên và bỏ trốn luôn. Và trên đường dây điện thoại bây giờ thì Bích Ngọc đang cùng trò chuyện với luật sư Đức Minh từ Sydney.
Xin chào chị Bích Ngọc và quý thính giả của đài SBS.
Luật sư Đức Minh, khi mà nghe qua cái câu chuyện này á, thì luật sư có thể chia sẻ với thính giả là cái hình thức chơi hụi cụ thể là gì, và tại Úc thì cái hình thức này có phổ biến không thưa luật sư?
Thưa chị Bích Ngọc và quý thính giả của đài SBS, chơi hụi nó xuất phát từ cái chữ hồi bên Trung Quốc, và có thể nói rằng chơi hồi hay chơi hụi này á, là cái hình thức nó xuất khởi phát từ bên Trung Quốc, rồi nó sau đó là nó lan truyền qua Việt Nam. Và cái hình thức chơi hụi này là nó rất là phổ biến trong các cộng đồng của người Hoa và người Việt. Nó đặc biệt là nó rất là phổ biến trong cái cộng đồng người Việt Nam từ trong nước là qua tới bên nước Úc này. Chơi hụi là một hình thức góp vốn để cho vay và lấy lời. Thì vì thế cho nên là nó có một cái tình hình như thế này mà nó hình thành cái vấn đề chơi hụi, nó phổ biến trong cộng đồng của người Việt. Nói chung tất cả những người chơi hụi là những người họ có vấn đề không có thể vay tiền được theo cái nguồn chính thức từ các ngân hàng. Vì thế cho nên bắt buộc họ phải tìm đến một cái nguồn cho vay không chính thức, mà không đòi hỏi họ bất cứ một cái điều kiện nào về công ăn việc làm hoặc là thu nhập. Vì thế cho nên ở Úc đây tất cả hình thức cho vay đều là từ những tổ chức tín dụng hoặc là ngân hàng. Mà những tổ chức tín dụng và ngân hàng đó họ chỉ cho vay nếu có tài sản thế chấp hoặc có thu nhập ổn định. Mà nếu như mình không chứng minh được cái thu nhập ổn định và tài sản thế chấp thì tất nhiên là mình sẽ không vay được. Chính vì thế cho nên trên thị trường tài chính nó có một cái lỗ hổng về nhu cầu được vay một số tiền nào đó mà không có sự đòi hỏi nào cả. Vì thế cho nên hình thức là chơi hụi, tức là góp vốn để cho vay lấy lời này, nó phổ biến trong một số cái thành phần của cộng đồng, chứ không phải là tất cả mọi người đến cộng đồng đều thích chơi hụi. Nhưng mà nói chung phải nói thành thật một câu là tất cả những người như gặp khó khăn về tài chính. Và chơi hụi cũng là một hình thức họ để dành. Thay vì họ để dành tiền mặt tại nhà thì họ đưa cho chủ hụi để chủ hụi cho vay và họ lấy lời. Và đến khi cần thiết thì họ có thể vay tổng cộng cái số tiền đó để họ làm cái việc này, việc khác. Vì thế cho nên không may tất cả những người bị giật hụi là những người có hoàn cảnh về tài chính không được thoải mái cho lắm. Chính vì thế cho nên vẫn khi mà bị giật hụi là họ bức xúc là đương nhiên. Và là có nhiều người họ mất luôn cả một số tài sản rất lớn đối với họ. Cho nên là mình rất thông cảm cho quý thính giả là nạn nhân của cái vấn đề chơi hụi này. Và không may là nó cũng rất là phổ biến trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta. Và gần đây cái vấn đề chơi hụi và bệ hụi nó cũng có xảy ra tại Sydney. Và không những là 1 triệu đô la giống như là ở Nala in Queensland, mà những cái đường dây hụi ở trên Sydney này nó vỡ nở ra là người ta mất tổng cộng lên tới gần 10 triệu đô la. Thưa chị Bích Cọc và thính giả, như thế là một cái vấn đề rất là lớn, rất là nghiêm trọng.
Thật là đáng buồn khi mà rất là nhiều người trong cộng đồng người Việt của chúng ta, không chỉ ở Queensland, ở Sydney mà nhiều tiểu bang khác thì cũng đã bị giật hụi rồi bị bể hụi rồi. Nhưng mà dường như là họ vẫn chưa có nhìn ra được cái bài học này, bị lừa gạt nhưng mà mình vẫn đâm đầu vào, như nhiều người bình luận trên trang Facebook của bang Việt ngữ. Thì thưa luật sư Đức Minh, nếu mà người chơi bị giật hụi thì có cái hình thức pháp lý nào ở Úc mà bảo vệ cho họ không ạ?
Thưa chị Bích Ngọc, hiện tại bây giờ chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang Úc họ nói chung là họ có nhận thức rất là rõ ràng về vấn đề những cái hoạt động cho vay không chính thức như thế trong các cộng đồng sắc tộc. Tuy nhiên, hiện tại bây giờ luật tiểu bang và liên bang chưa có một cái đạo luật nào để mà điều phối cũng như để kiểm soát và hạn chế những cái vấn đề lừa đảo trong những cái đường dây chơi hụi như thế này. Thưa chị Bích Ngọc và quý khán giả của đài SBS, sở dĩ chính phủ liên bang và tiểu bang người ta chưa có những cái đạo luật để can thiệp vào vấn đề chơi hụi này là bởi vì đa số các đường dây chơi hụi nó chỉ là những cái số tiền tương đối nhỏ. Từ vài ngàn, vài chục ngàn, hiếm khi lên tới 1 triệu và nhiều triệu. Và cái điều quan trọng là những cái đường dây chơi hụi này là nó xảy ra trong những nhóm nhỏ, bao gồm những thân nhân, bạn bè, bà con, những cái nhóm nói chung là những người rất là gần gũi với nhau. Và họ ngồi lại với nhau dựa trên một cái mà người ta gọi là sự tin tưởng và hoàn toàn tự nguyện. Không có một hình thức bắt buộc nào để tất cả những người này phải gom tiền lại và đưa cho một cá nhân nào đó. Mà tất cả đều xảy ra trên cái tinh thần tự nguyện dựa những người quen biết và tin tưởng lẫn nhau. Chính vì thế, đứng về mặt pháp luật, chính phủ, tiểu bang và liên bang họ cho rằng đây là những cái điều không hẳn là cho phép, nhưng mà cũng không hẳn là hợp pháp. Là bởi vì, thưa chị Bích Ngọc và quý khán giả của đài SBS, khi người ta cho vay, gom tiền và cho vay lấy lời như thế, thì nó có một cái vấn đề mà sở thuế họ rất quan tâm. Đó là tiền lời. Nếu khi anh cho vay và anh lấy lời như thế, lời tức, thì tại sao anh không báo với sở thuế về những cái món tiền lời mà mình thu được từ những cái vấn đề chơi hụi như thế này? Chính vì thế, việc che giấu cái lợi tức từ tiền lời không trong khi chơi hụi là bất hợp pháp. Mặc dù mình nói cái hình thức góp vốn cho vay trong bạn bè thân nhân là những cái điều không có đi ngược lại pháp luật, nhưng cái vấn đề không khai báo tiền thuế trong khi chơi hụi là một vấn đề vi phạm pháp luật. Vì thế cho nên là đó là một cái vấn đề mà khiến tất cả những người chơi hụi không bao giờ muốn báo cái vấn đề là chơi hụi với bất cứ một người nào khác cái nhóm của họ. Vì thế cho nên khi mà cái vấn đề xảy ra mà nếu họ bị mất số tiền tương đối nhỏ thì họ cũng sẽ im lặng. Là bởi vì họ, đa số tất cả mọi người đều ý thức được rằng vấn đề chơi hụi nó không hẳn là bất hợp pháp, nhưng mà nó cũng có thể là phi pháp liên quan tới vấn đề thuế mã. Căn cứ vào luật pháp hiện tại thì nói chung là tất cả những người chơi hụi hoàn toàn họ không có được sự bảo vệ nào từ về phía pháp luật. Bởi vì đây là những vấn đề hoàn toàn tự nguyện, không có ai ép buộc mình tham gia. Và nếu sự việc bệ hụi xảy ra thì đó là cái điều mà không may.
Thưa luật sư Đức Minh, có rất là nhiều người họ nghĩ là đây là một cái hình thức lừa đảo và họ có thể dùng cái việc là khai báo lừa đảo để mà tìm kiếm cái sự giúp đỡ từ phía những cái cơ quan hữu trách. Thì không biết là các nạn nhân trong trường hợp này họ nên làm gì, thưa luật sư ạ?
Thưa chị Bích Ngọc và quý khán giả của đài SBS, thứ nhất là khi sự việc đã xảy ra như thế và bị ảnh hưởng đến tài sản của mình thì mình không thể im lặng được. Và vì thế cho nên trong những trường hợp như thế này thì bởi vì sự việc này là sự việc xảy ra một cách tự nguyện của một nhóm người cùng tham gia đường dây chơi hụi, cho nên trong trường hợp này quý vị mà nạn nhân của những cái vụ bệ hụi này nên đứng lại với nhau và báo cáo cái sự việc này cho cảnh sát địa phương. Đứng tên tập thể chứ đừng có đứng tên cá nhân, đứng tên tập thể cho nó mạnh và báo cáo sự việc này cho cảnh sát địa phương. Những người chủ hụi này họ lợi dụng cái lòng tin của những người chơi hụi và họ lợi dụng cái vị trí được nắm trong tay và được quyền chi phối một cái số tiền lớn như thế. Vì thế cho nên lúc này hoặc lúc khác họ nảy sinh ra cái lòng tham hoặc là họ gặp khó khăn thực sự trong công việc thì họ nghĩ ra cái chuyện giật hụi. Vì thế cho nên quý vị bà con phải đứng lại với nhau tập thể và mang sự việc báo cáo cho cảnh sát. Tuy nhiên cảnh sát nó cũng sẽ yêu cầu quý vị một điều là quý vị hãy tìm một luật sư chuyên về vấn đề lừa đảo. Thưa quý vị, tùy trường hợp mà chúng ta có thể chứng minh được sự lừa đảo của người chơi hụi hay không. Nhưng mà có những trường hợp bị hụi là bởi vì ý đồ lừa đảo thật sự của người chủ hụi. Ví dụ như thế này, thưa chị Bích Ngọc và bà con, nếu chúng ta có những cái bằng chứng rằng là người chủ hụi người ta chuyển tiền từ nước Úc đi ra nước ngoài, chuyển tiền của hụi đi ra nước ngoài, hoặc là dùng tiền chơi hụi đó để mua những cái tài sản cá nhân của họ, hoặc là những người chủ hụi đó họ có thể coi họ giống như ngân hàng như thế, tức là họ trả những cái thành viên chơi hụi đó những cái khoản lệ phí nào đó giống như là ngân hàng trả cho chúng ta cái tiền tiền bank account vậy. Những cái vấn đề đó là những cái vấn đề bất hợp pháp, thì những cái vấn đề đó là những cái dấu hiệu của sự lừa đảo. Vì thế cho nên chúng ta cần phải ngồi lại với nhau để xem thử trong cái tiến trình chơi hụi có những cái gì nó bất bình thường xảy ra từ phía người chủ hụi hay không, và trình bày những cái vấn đề đó với một luật sư chuyên trách về lừa đảo. Bởi vì chúng ta chỉ có thể đưa sự việc ra pháp lý, xử lý những cái vấn đề chơi hụi này nếu chúng ta chứng minh được có dấu hiệu và bằng chứng của sự lừa đảo trong khi chơi hụi. Thưa chị Bích Ngọc và quý thính giả.
Thưa luật sư Đức Minh, nhân cái câu chuyện rất là buồn trong cộng đồng của mình này, thì luật sư có cái chia sẻ những cái lời khuyên nào về những cái hình thức gọi là đầu tư rủi ro cao, không chính mạch và nguy hiểm như là chơi hụi không ạ?
Thưa chị Bích Ngọc và quý thính giả, điều này cũng rất là khó nói. Là bởi vì thứ nhất là đó là cái văn hóa của người Việt mình. Người Việt mình họ không giống như người Úc. Có nghĩa là người Úc họ không có vay mượn nhau. Nếu họ không có tiền thì họ đến ngân hàng, mà nếu như không ngân hàng mà không cho họ mượn thì họ chịu, họ không có làm cái gì khác được. Thế nhưng mà người Việt mình là vì cái văn hóa cho nên mình có khuynh hướng tin tưởng nhau và dựa vào nhau để vượt qua những lúc khó khăn trong cuộc sống. Cho nên nói là không nên chơi hụi thì cũng không được, là bởi vì có một số người trong cộng đồng họ không có cái giải pháp nào xoay sở về tài chính ngoài cách dựa vào những thành viên khác trong cộng đồng cho họ vay những cái món nợ nhiều hay ít. Và thưa chị Bích Ngọc và thính giả, tất cả những cái này đều nó dựa vào lòng tin cá nhân của một người nào đó, hoặc là không qua bạn bè thân nhân là mình nói người đó người ta rất là tốt, người ta đã làm chủ hụi 10 năm 20 năm rồi, không có vấn đề gì. Vì thế cho nên là cứ theo cái lời giới thiệu như vậy mà chúng ta tham gia, có thể nói là mình không có ý thức được cả cái vấn đề nguy hiểm nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bởi vì 10 năm họ có thể làm ăn đàng hoàng, nhưng mà đùng một cái là người ta gặp khó khăn về tài chính bên trong, mình không ý thức được, mình không nhận thức được cái vấn đề đó là mình đưa tiền cho họ và mình mất, là không nên đầu tư và không nên vay tiền, góp vốn vay tiền từ những cái hình thức như chơi hụi, bởi vì cái nguy cơ là mất tiền rất là cao, mà thực sự là mất rất là cao. Hầu như là chúng ta nghe cái chuyện vỡ hụi này liên tục từ trong nước ra ngoài nước, và năm nào cũng có và chỗ nào cũng có. Cho nên lời khuyên đầu tiên của tôi đối với quý vị đồng hương, tức là phải hết sức là cẩn thận với tiền bạc của mình và không nên tin bất cứ một người nào, và đặc biệt là bạn bè làm ăn, là chúng ta thấy rằng business nó bị tan vỡ, hoàn cảnh kinh tế khó khăn là nhất định những chuyện như thế này nó sẽ xảy ra. Cho nên bà con phải hết sức cẩn thận trong cái việc đem tiền của mình giao cho người khác, là điều đó là điều tôi không có ủng hộ. Nhiều khi mình vay ngân hàng như ở Việt Nam, quý vị cũng mất tiền như thường là bởi vì ngân hàng nó phá sản, thì chủ hụi nó cũng có thể phá sản. Mà khi chủ hụi nó phá sản như thế là rõ ràng không phải là lý do cái người chủ hụi mà họ lừa đảo. Họ không lừa đảo, họ phá sản. Vì thế cho nên bà con mất tiền mà có thể không lấy lại được đồng nào và không tiền gì cái người chủ hụi được. Bởi vì khi họ phá sản như thế thì họ làm cái hồ sơ khai phá sản là coi như chúng ta không làm gì được họ. Và chúng ta ngậm đắng nuốt cay mất tiền.
Cảm ơn luật sư Đức Minh rất nhiều.
Xin cảm ơn chị Bích Ngọc và xin chào quý vị khán giả của đài SBS.